Vô vô minh diệt vô vô minh tận. Vô minh là yếu tố đầu tiên của thập nhị nhân duyên, làm cho con người ta khổ, không giải thoát được, bị lẫn quẩn trong những lo âu, phiền muộn, sợ hãi. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Đó là 12 nhân duyên gây khổ đau lòng vòng, lẫn quẩn. Thương yêu thì muốn chiếm giữ, dành cho được về mình làm của riêng, rồi ngu dốt, không thấy nó là vô thường. Tưởng còn trẻ trung xinh đẹp hoài, tưởng của riêng ta hoài, không bao giờ thay đổi, nhạt phai. Đến chừng thấy thay đổi thì sợ hãi, hốt hoảng. Vô minh là nguồn gốc tất cả những khổ đau đó của kiếp người. Diệt được vô minh là giải thoát, dẹp hết được thập nhị nhân duyên là giác ngộ. Phật dạy như vậy trong nhiều chục năm trời, cho đến khi Phật bắt đầu giảng tâm kinh cho Sariputta. Vô vô minh diệt vô vô minh tận. Không có ngu dốt mà cũng không bao giờ hết ngu dốt. Nói khác đi, ngu dốt còn dài dài, chả có gì làm cho hết ngu dốt được. Mà thực ra, thú vị chưa? Cũng chẳng có gì gọi là ngu dốt cả. Ngã còn không có, huống chi là vô minh.
Vả lại, làm sao biết được ai ngu dốt? Người trí, có chắc không ngu, có chắc hôm nay khôn mà ngày mai cũng còn khôn. Có chắc cái ta tưởng là khôn mà thực sự là khôn. Khôn với ai và ngu với ai? Biết ai rằng dại, biết ai khôn? Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói vậy. Ngu là ngu với ai? Ngu cái gì? Ngu lúc nào? Ngu ở đâu? Và khôn cũng vậy. Như đồng tiền có hai mặt. Ngu là vì có khôn, khôn là vì có ngu. Ngu không khác gì khôn. Ngu chính là khôn. Sắc bất gì không, sắc tức thì không, và ngược lại.
Trong đời sống, có những người tưởng ngu mà hóa khôn, tưởng khôn mà hóa ngu. Phật bỏ ngôi thái tử, bỏ vinh hoa phú quý ra đi, ai dám bảo không khôn? Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường sinh, ai dám bảo không ngu? Bát nhã là bất nhị, giải khôn là một khái niệm của trí, của tưởng, của sự phê phán, đánh giá, dẫn tới kiêu căng, kỳ thị. Xóa bỏ bức tường ngăn cách, ta có nhất nguyên, lúc đó chính là bát nhã. Vô vô minh diệt vô vô minh tận. Nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Tâm kinh bảo không có cái già cái chết, mà cũng không bao giờ hết già hết chết.
Lão tử nằm trong thập nhị nhân duyên, nên có chữ nãi chí, tức là cho đến. Để nói đủ cả 12 nhân duyên, từ vô minh đến lão tử. Đã không có vô minh thì làm gì có chuyện hết vô minh, nên cứ còn vô minh dài dài. Không cần sợ vô minh, đừng mong tiêu diệt vô minh, đừng đi tu để mong thành chánh quả. Vì còn mong là còn muốn là còn sợ, sợ mất, sợ thất, muốn đắc, muốn được, và từ đó cứ còn khổ. Lão tử già chết cũng vậy, cũng là nỗi lo, nỗi sợ, nỗi khổ của kiếp người. Nhưng có ai mà không già không chết? Phật cũng già cũng chết, Khổng Tử cũng chết, Socrates cũng chết. Có điều Phật chết mà vui, Ngài vẫn luôn an lạc từ lúc giác ngộ cho đến lúc già, lúc chết, vì không hề có chút lo âu, sợ hãi cái già, cái chết của mình, vì đã sống tràn đầy trong mỗi phút giây. Mà vì biết sống từng phút giây như vậy, nên mỗi phút giây của Phật như dài vô tận. Mỗi phút giây đều có ý nghĩa, đều hạnh phúc. Phật nếm trải hạnh phúc quả là nhiều. Còn ta, ta mất biết bao thời gian để lo sợ, để mong chờ. Ta hối tiếc cho ngày hôm qua, ta mong đợi những ngày tới tốt đẹp hơn. Mà nếu không đạt được, ta lại tiếp tục đau khổ. Cho đến khi nhìn lại mình đời đã xanh rêu của Trịnh Công Sơn mới thẳng thốt kêu lên: ta đã làm chi đời ta? Thì ra ta đã chưa từng sống, ta chỉ lo buồn cho quá khứ, ta chỉ mong cầu ở tương lai. Hiện tại trôi qua lúc nào không hay, nếu biết sống trong hiện tại thì hiện tại sẽ tuyệt vời, sẽ dài dằng dặc. Biết được Lão Tử là lý đương nhiên thì ta sẽ trôi trên dòng nước mà không cần lội ngược dòng, không cần dội tới đích. Trôi và thưởng thức, năng lượng dành cho lo sợ đã tiêu tốn quá nhiều, khiến ta lúc nào cũng nơm nớp, lúc nào cũng căng thẳng, hối hả. Hết thành công này tới thành công khác, hết mục tiêu này tới mục tiêu kia, nó tiêu hủy thời gian sống của ta mà ta không hay. Thật ra ta không sống, ta đợi sống, và sống thì khác với đời sống.
Như đã nói, trong mỗi giây, hàng tỷ tế bào trong cơ thể ta chết đi và hàng tỷ tế bào khác được sinh ra. Chừng 3 tháng thì toàn bộ khối lượng máu trong cơ thể ta đã hoàn toàn đổi mới. Nói khác đi, ta chết và ta sinh ra, ta phục sinh trong mỗi phút giây. Bản thân ta có thể là một tế bào của một cái gì đó khác, và cả hành tinh ta có thể lại chỉ là một tế bào của một cái gì đó khác vĩ đại hơn chăng? Ngũ uẩn đã là không thì sao còn có lão, có tử? Vậy mà vẫn cứ lão, vẫn cứ tử. Vì sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Không có cái già, cái chết, mà cũng không bao giờ hết già, hết chết. Vì trong không đã không có cái sinh ra, nên cũng không có cái mất đi. Có thể chỉ là sự chuyển hóa năng lượng, mà năng lượng thì luôn được bảo toàn. Không phải không còn chết, không còn già nữa, mà là không còn sợ hãi cái chết, cái già, không còn tìm cách che giấu, chống lại đó. Trái lại, vui hưởng nó, đùa với nó, cười với nó. Các vị thiền sư ngộ được rồi thì thoát dòng sanh tử, thanh thản, an nhiên, tự tại, không còn lo lắng, bức rứt như Tần Thủy Hoàng đi tìm thuốc trường sanh. Chắc chưa có bữa ăn nào mà vua Tần ăn được ngon, chưa có bữa ngủ nào mà vua Tần ngủ được yên.
Các nhân duyên khác cũng vậy. Nào hành, thức, danh, sắc, ái, thủ, hữu đều vậy. Đều không mà đều có. Cho nên một thiền sư Việt Nam viết: có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không.
Vô khổ tập diệt đạo.
Không có khổ tập diệt đạo, chỉ có Phật mới dám phủ nhận tứ diệu đế như vậy. Bao nhiêu năm Phật giảng dạy tứ diệu đế, để rồi giờ đây trong tâm kinh lại bảo: chả có cái gì là khổ, là tập, là diệt, là đạo cả.
Thật vậy, đã đạt tới cái không, cái vô ngã rồi thì còn chỗ nào cho khổ nữa? Vì khổ cũng là không. Khổ sanh bệnh lão tử cũng là vui. Khổ cũng không khác gì an lạc. Khổ có khi còn là nguồn gốc của an lạc. Bởi vì phiền não cũng là bồ đề, niết bàn chỉ có ở cõi ta bà đó thôi. Nhưng tứ diệu đế vẫn là tứ diệu đế, là những chiếc cầu, là những bậc thang phá chấp. Ở đây là phá chấp pháp, vẫn là điều cốt lõi. Có lẽ sau nhiều chục năm trời, Phật đã dạy bao nhiêu điều để giúp người ta buông bỏ, để tìm đến an lạc, mà người ta lại cứ bám chặt vào những từ ngữ, những ý niệm, những định nghĩa, càng lúc càng chặt, càng cứng ngắc như những khuôn vàng thước ngọc. Nên đã đến lúc cần phá cho thật rốt ráo những ý niệm đã làm trở ngại con đường giải thoát. Đã không có khổ, sao còn có tập, có diệt, có đạo, có chiến lược chiến thuật để diệt khổ? Bảo rằng PK là nguyên nhân của bệnh lao không đúng hẳn. Người ta vẫn sống với PK đó chứ, từ bao nhiêu đời rồi, tại sao nó gây bệnh cho người này mà không gây cho người kia? tại sao các thầy thuốc ở bệnh viện lao ngày đêm gần gũi BK mà không mắc bệnh, đổ thừa cho BK tội nghiệp đó chứ? Tiêu diệt BK? Đồng ý, nhưng tiêu diệt đó thì phải đúng cách, nếu không nó biến thể tạo ra dòng BK kháng thuốc còn nguy hiểm hơn. Còn sống chung với BK dĩ nhiên có thể được, miễn là có sức đề kháng tốt, đề kháng tự nhiên hoặc đề kháng do chủng ngừa BCG. Người có tu tập cũng giống người được chủng ngừa. Đối cảnh mà vô tâm được còn lo gì nữa?
Tứ diệu đế, bát chánh đạo vẫn là những phương tiện, những biện pháp cần thiết để làm cái bè qua sông. Trong bát chánh đạo, cái nào cũng quan trọng, nhưng chánh niệm có lẽ là kỹ thuật hàng đầu và thiết yếu, ít ra là ở giai đoạn đầu khi ta còn quá vọng động, đặc biệt cho con người thời đại mê tốc độ, thích thành công, bị nhiều áp lực, nhiều stress trong đời sống. Những kẻ ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Cho nên không phải vô lý khi Phật ca ngợi người biết sống một mình, biết quay về với chính mình, biết sống hôm nay, ở đây và bây giờ.
Vô trí diệt vô đắc. Tâm kinh phá chấp từng bước một, từ thấp đến cao, có vẻ như là phá một cái tháp nhiều tầng, từ chấp ngã đến chấp pháp. Nào 12 xứ, 18 giới, nào 12 nhân duyên, nào 4 thánh đế, và cuối cùng là phá cả hai cái còn lại, trí và đắc. Trí là phần quan trọng nhất của lục độ, 6 pháp để thành Bồ Tát. Thế nhưng trí lại có vẻ như là một cái vỏ bọc nguy hiểm nhất, càng lúc càng dày, làm cho con sâu trong kén không bung ra được để khóa bướm. Trí còn lôi theo nó tính tự cao, tự đại, tự mãn. Osho viết, có những câu hỏi Phật không trả lời, bởi vì chỉ có thể được kinh nghiệm. Tâm trí bao giờ cũng cố gắng đưa ra câu trả lời lừa phỉnh, giảng giải, dẫn chứng trong kinh sách. Tâm trí luôn dây mượn và tích lũy, tích trữ tri thức. Nếu có thể đi ra ngoài tâm trí, xuyên qua tâm trí và một khoảnh khắc vô trí nảy sinh, thì có được câu trả lời.
Đúng là tri thức làm mờ mắt, làm mụ muội nhận thức trực quan đưa đến chân lý. Thiền làm vô trí, phải trải nghiệm về nó mà không thể lý luận.
Nhưng Phật không hề coi thường trí tuệ, miễn là trí tuệ phải đi với từ bi. Vấn đề chính là hiểu biết cách nào và mang lại lợi lạc gì cho chúng sanh, chứ không phải hiểu biết cái gì để tích lũy cho nhiều kiến thức. Cái gì thì vô số, càng hiểu biết càng thấy dốt. Tích lũy tri thức, đầu cơ tri thức, buôn bán tri thức là chuyện thường ngày của nếp sống hiện tại. Kẻ càng có tri thức càng dễ vênh váo, kiêu ngạo, có thể thành đạt, nhưng không hẳn là người có hạnh phúc, có an lạc. Trí mà có tuệ thì không dừng ở trí, mà vượt qua trí, vô trí, không dừng ở biện biệt, so sánh, tính toán, phân biệt các khái niệm, các phạm trù. Nhờ đó mà thấy được tướng không của vạn pháp, nhờ tâm thức đó mà nhìn sự vật, hiện tượng với con mắt khác. Con mắt bất nhị, không phê phán, không kỳ thị mà vượt qua, vượt lên. Lão Tử luôn tự coi mình là người ngu muội, đần độn trong thiên hạ. Nhưng vô đắc có lẽ mới là mục tiêu tối thượng của một dòng hành thâm. Mặc dù hành thâm bát nhã chả có một mục tiêu nào cả.
Không phải vô cớ mà tâm kinh đặt vô đắc ở cuối đoạn văn chính yếu. Nó là điểm cốt lõi. Cũng giống chữ không ở câu đề, đắc là nút gút để giải quyết rốt ráo, được đặt trên đỉnh tháp. Thái tử Tất Đạt Đa hơn ai hết, bỏ nhà, bỏ vợ con, bỏ vương triều đi tu, lúc đầu cũng là để mong tìm kiếm được cái gì đó hơn hẳn cái đang có. Chẳng hạn tìm sự trường sinh bất tử hay niết bàn, ở đó có sự sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Hoặc ít ra đi tu cũng để tìm kiếm con đường triệt tiêu nguyên nhân gây ra sự đau khổ của kiếp người. Trong nhiều năm trời, trải qua bao nhiêu sai lầm, Ngài mới phát hiện ra một điều thú vị. Chả có cái chi để đạt tới cả. Bờ bên này cũng là bờ bên kia. Và có lẽ Phật đã luôn tủm tỉm cười từ lúc đó. Cái hồi bỏ nhà đi tìm đạo, cái hồi tu khổ hạnh, chắc không có cái nụ cười đó bao giờ. Ngài chỉ cười khi đã đắc đạo, nghĩa là phát hiện ra một điều lý thú. Chả có cái chi để đắc cả. Vô đắc. Dĩ nhiên tùy căn cơ từng người, Phật chỉ dẫn bằng những con đường khác nhau. Trên mỗi chặng đường tu tập đó đều có chút phần thưởng, nghĩa là có thêm niềm hạnh phúc an lạc, bớt phiền não, bớt lo âu, bớt sợ hãi. Cuối cùng Phật bảo, không có cái gì để đắc, bởi không có chỗ nào để đắc cả. Nó sẵn có đó rồi. Khi Phật đã giác ngộ, người ta hỏi, Thầy đã đạt tới cái gì? Và Ngài cười nói, ta chẳng đạt tới cái gì cả. Có cái gì để đạt đâu? Ta chỉ phát hiện ra cái vẫn sẵn có đó. Ta chỉ đơn giản đi về nhà. Không có thành đạt nào cả. Ta chỉ đơn giản nhận ra nó. Đó không phải là phát minh. Đó chỉ là phát hiện lại.
Nhưng vì sao vô đắc được đặt ở điểm cuối cùng của một loạt phá chấp? Nó quan trọng đến thế. Vì sao? Câu trả lời có thể là vì chính sự sợ hãi là nguồn gốc của nỗi khổ đau lớn nhất của kiếp người. Giải thoát khỏi sợ hãi cũng chính là giải phóng năng lượng tiêu hao cho những chuyện vô ích, để chuyển hóa năng lượng đó qua cho sự an lạc, hạnh phúc, yêu thương. Vì sao người ta lại sợ hãi? Bởi vì người ta muốn. Muốn gì? Muốn không sanh, không bệnh, không lão, không tử. Muốn luôn sung sướng, muốn luôn trẻ đẹp, không bao giờ già, không bao giờ chết, không bao giờ bệnh. Muốn thành người giàu có nhất nước, nhất thế giới. Muốn thành người nổi tiếng, lừng danh, thành đạt, thành công nhất thế giới. Vì muốn đắc cho nên sợ thất. Muốn được thì sợ mất. Sợ sinh từ ham muốn, niết bàn, thiên đàng hay địa ngục thì cũng chính ta tạo ra cho ta. Nó sẵn đó trong ta. Lúc tham lam sân giận đã là địa ngục, lúc an nhiên tự tại đã là thiên đàng. Kim Dung có vẻ thấm vô đắc, nên những nhân vật của ông mang tư tưởng đó. Đoàn Dự không muốn học võ lại đạt võ công tối thượng, không muốn làm vua thì lại làm vua. Lệnh Hồ Xung không coi sinh tử là quan trọng, không cần thị phi, dấn thân vào chốn giang hồ với cái tâm hồn nhiên trong sáng, vô tâm và vô đắc, nên cuối cùng lại đắc. Đắc mà không đắc, gác kiếm từ bỏ để tiếu ngạo giang hồ, rong chơi ngày tháng. Trong khi đó, Mộ Dung Phục đêm ngày đau đáu mộng phục quốc, tìm đủ mọi thủ đoạn âm mưu để cuối cùng thành một người điên. Tóm lại, trong cái chân không, không có trí, không có đắc, không có mong cầu, không có vướng bận, không có muốn thì không có sợ, và không có sợ thì đã được giải thoát.
Nói cho cùng, ngũ uẩn đã dai không, tức ngã còn không thì sao lại còn có đắc? Đắc cái gì? Đắc cho ai? Đắc để làm gì? Còn chấp đắc là còn mong cầu, còn chờ đợi, để rồi hồi hộp, hí hửng hoặc lo âu, sợ hãi. Tóm lại là lẫn quẩn loanh quanh. Cho nên tâm kinh nói đơn giản, vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đoả, y bát nhã ba la mật đa cố. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn đi điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn.
Vô đắc như là một nhát búa cuối cùng, chặt đứt luôn những ảo vọng, chẳng những gây bao chướng ngại mà còn làm sợ hãi. Khi còn sợ hãi thì không thể vượt thoát. Đắc được đặt ở đỉnh tháp, chỗ cao nhất, phải chăng là vì ngay cả người đi tu cũng muốn đắc? Đắc đạo. phải vượt qua cả cái đắc thì mới tới cái không. Người hành thâm bát nhã phá được cả chấp đắc thì không còn trở ngại gì nữa, nhờ đó mà cũng không còn sợ hãi vô hữu khủng bố gì nữa, rời bỏ được những mộng tưởng ảo tưởng đảo điên mà đến bờ giác ngộ. Thực ra thì bờ giác cũng ở đó thôi, sẵn đó thôi, chỉ là cái trở bàn tay, quay đầu là bờ, vậy mà khó thay.
Đắc là đỉnh tháp, lòng mơ ước của cả kiếp người để tìm kiếm hạnh phúc, với hết thành công này đến thành công khác, rồi khổ đau, rồi tuyệt vọng, rồi hy vọng, và cứ xây đắp mãi, cao lên mãi, để rồi càng bám víu, càng lo âu, càng sợ hãi. Không phải vô cớ mà ông vua nào cũng muốn vạn tuế, vạn vạn tuế. Không phải vô cớ mà ông vua nào cũng muốn tìm thuốc trường sinh bất tử. Có được một thái tử như Tất Đạt Đa không dễ. Có được một vị vua như Trần Nhân Tông không dễ. Họ không lấy đắc làm cứu cánh, mà chọn lấy sự an vui, an lạc, an nhàn ngay trong cuộc đời này, cho mình và cho người. Vậy nếu không mong cầu, không chờ đợi, ước muốn đắc cái này cái nọ nữa, thì con người sẽ đạt tới tự do, bay nhảy như chim trên trời cao, như mây qua đỉnh núi. Những nhà minh triết không hề xa lạ nhau, dù là Thích Ca, Sorat hay Lão Tử, Trang Tử, họ đều giống nhau. Họ thoát khỏi những ràng buộc, vướng mắc, những quái ngại đầy dẫy trong cuộc sống. Một khi họ không còn bị quái ngại ràng buộc nữa, thì còn có điều chi có thể làm cho họ sợ hãi nữa chứ? Ai khủng bố họ được nữa? Một khi chính họ đã không tự khủng bố họ nữa rồi, họ không muốn đắc bất cứ cái gì nữa rồi. Và họ sẽ rời xa những điều mơ mộng hão huyền, ngược xuôi điên đảo. Nào dương, nào tướng, nào trường sanh bất tử. Họ ăn biết ngon, họ ngủ biết yên, họ ngao du ngày tháng, hòa mình với mọi người, với cỏ cây hoa lá. Cái gì đến với họ cũng đẹp tuyệt vời. Một hạt cát, một giọt sương, ngôi sao, dinh thự, dòng sông, con người, vạn vật. Họ biết họ ở trong tất cả, và tất cả ở trong họ. Họ sống một mình nhưng là tất cả, tất cả nhưng lại là một mình. Cuộc sống an vui đó chính là thiên đàng, là niết bàn, không cần tìm kiếm đâu xa. Niết bàn là sự an lạc trong giây phút vô đắc. Vì vô đắc mà đắc, sắc bất dị không và không bất dị sắc. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề.
Các vị Phật, vô số các vị Phật ở quá khứ, hiện tại và vị lai, tức tam thế, hiểu được sự thật của kiếp người, xa lánh các mộng tưởng đảo điên, vượt qua mọi chướng ngại, thoát khỏi mọi sợ hãi, an nhiên tự tại, sống vui vẻ trong lẽ vô thường, đồng thời cởi bỏ, buông xả mọi thứ, đạt đến cái không là nhờ y theo Bát Nhã Ba La Mật mà hành thâm, sẽ đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự giác ngộ tối cao không gì hơn nữa, tức là thành Phật. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là phiên âm tiếng Phạn, dịch ra Hán ngữ sẽ là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là sự sáng suốt cao nhất, minh triết siêu việt, giác ngộ trọn vẹn hoàn hảo nhất. Mọi người đều có khả năng giác ngộ một khi hiểu rõ sự tình, thấy rõ sự thật. Nó vậy đó, nó vốn phải vô thường, nó vốn phải sanh lão bệnh tử, nó vốn phải ngu dốt và sẽ còn ngu dốt. Và khi hiểu được ngũ uẩn giai không thì không còn lo sợ chuyện sinh tử nữa. Vượt thoát sinh tử, nói cách khác, ở các chùa thấy tượng Phật quá khứ trông có vẻ trang nghiêm, Phật hiện tại, Phật Thích Ca thì mỉm cười ung dung tự tại, còn Phật tương lai Di Lặc thì cười ha hả, cười hết ga, cười toe toét. Vậy có thể nói trong tương lai người ta sẽ ngộ nhanh hơn chăng? ngộ dễ dàng hơn chăng? Thật ra, người ta có thể ngộ từng giờ, từng phút. Phật rồi ma, ma rồi Phật. Lúc ngộ thì là Phật, lúc mê thì là ma, thế thôi. Không sao, cứ tinh tấn, tu lâu dài và có kinh nghiệm lọc bỏ những phiền não, thì Phật nhiều lên, Phật lâu hơn. Phật thì ngộ 100%, các vị tu sĩ thì 50-70%, còn người thường như ta thì lâu lâu giật mình ngộ một chút cũng tốt. Vì thế mà Phật dạy phải ráng tinh tấn, ráng nhẫn nhục. Thiền định và quán bát nhã có lẽ là một phương pháp kết hợp tốt cho cả tâm và thân.
Điều thú vị ở đây là nói đắc A Đầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề gì gì đó. Trình đã nói vô đắc, sao bây giờ còn đắc? Thực ra đắc ở đây là đắc cái không, đắc cái có sẵn đó, đắc cái không có gì để đắc cả, không có chỗ nào để đắc cả. Tấm kiến mờ chín đầy bụi, khi chùi cho sáng ra thì không phải là tìm kiếm được, đạt được, giành được, thủ đắc được tấm kiến. Cho nên nói đắc mà thật ra không đắc. Toàn bộ tâm kinh viết chặt chẽ và không hề mâu thuẫn. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói rõ điều này với Tu Bồ Đề. Đừng nói vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngay với một chút pháp nào đi nữa, ta cũng không có chi gọi là đắc.
Tâm kinh rõ ràng rất tự tin, rất dứt khoát và quả quyết. Các vị Phật dĩ vãng, hiện tại, tương lai đều phải nhờ Bát Nhã Ba La Mật mà thành Phật, nghĩa là nhờ thấy ngũ uẩn giai không kiến tánh mà thành Phật. Dĩ nhiên là vẫn còn đó tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên là những bậc thang, con đường cần thiết cho mỗi giai đoạn nào đó. Nhưng tâm kinh thì vượt qua, vượt ra, vượt lên, vì tất cả những con đường dòng đó cũng chỉ để cuối cùng đạt tới vô ngã, chân như, tịnh lạc. Không, chân không cũng là diệu hữu. Các vị Phật cứ theo tâm kinh Bát Nhã mà hành thâm thì sẽ đắc cái không có gì để đắc cả đó. Mà tâm sẽ hoàn toàn vắng lặng, vượt qua mọi chướng ngại, tức những sai lầm khởi lên từ tác dụng trí năng, và vượt luôn những chướng ngại bắt rễ từ ý thức truy nhận và cảm quan như sợ hãi và bàng hoàng, vui vẻ và buồn phiền, thất vọng và giải đãi. Nghĩa là đạt đến sự tịch diệt, tự tại tuyệt đối. Thiền sư Suruki viết, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của Phật Đạo và Bồ Tát Đạo. Mẹ tức là từ đó sanh ra.
Cú tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật là một linh chú. Chú tiếng Phạn là Dharani, một câu nói thoát ra trong một trạng thái hết sức đặc biệt, thân, tâm và ngôn ngữ hòa hợp lại trong một định lực thật lớn. Một câu nói có thể thay đổi được hoàn cảnh thì gọi là linh chú. Cũng theo ông, với nhiều người câu linh chú sẽ chẳng linh ứng chút nào, như đàn khảy tay trâu, vì chưa được chuẩn bị để nghe, để tiếp nhận.
Như vậy, chú hay thần chú là một thứ linh ngữ, mật ngữ chỉ thiên trong một trạng thái nào đó của con người. Với người này thì thiên, mà với người khác thì không. Vấn đề ở đây là tại sao tâm kinh kết thúc bằng một linh chú, và tại sao được ca tụng đến mức 4 lần, nói là đại thần, đại minh, vô thượng, vô đẳng đẳng, nghĩa là rất thần diệu, rất sáng suốt, cao nhất, không có gì sánh bằng. 4 lần ca tụng và rất đại ngôn, đại ngôn đến nỗi làm cho ta e ngại. Những người được gọi là trí thức, được dạy phải luôn khiêm tốn, và cả Phật cũng rất khiêm tốn.
Thế nhưng, cái cú tri Bát Nhã Ba La Mật này thực chất không phải là cái tri thường thấy ở người trí thức, mà là cái hành của người hành giả. Nó không từ kiến thức, từ lý trí, mà từ trực giác. Nói cách nào đó, từ cái vượt qua ngoài lý trí, cái vô trí. Mặt khác, nó cũng không có ý nghĩa như tích lũy tri thức để nhằm đạt một cái gì đó, như qua một kỳ thi để có bằng cấp, học vị để được lên chức, làm quan. Mà ở đây, cái đạt được lại là cái không, cái khoảng trống, cái vắng lặng, tịch diệt, từ bỏ, buông xả. Do vậy, khi sự ca tụng hồ hởi của tri thức đáng được cảnh giác, đao to búa lớn, đại ngôn hoặc ngược lại, giả vờ khiêm tốn bao nhiêu, thì ở đây là cái cố tri của trực giác với những lời reo vui, hoan hỷ, kinh ngạc, tán tụng đáng cho ta trân trọng, nghiền ngẫm bấy nhiêu. Tại sao phải reo lên đến 4 lần? Đại thần, đại minh, vô thượng, vô đẳng. Chắc chắn phải có một sự bộc phát bất ngờ, sâu sắc, một sự tràn ngập hân hoan, một phát hiện vĩ đại nào đó, như là tiếng kêu Eureka, Eureka của nhà khoa học. Nhà khoa học kia reo lên và trần truồng chạy tung ra khỏi phòng tắm. Lúc đó hẳn là rất buồn cười, nhưng không ai trách ông cả. Cũng như làm sao mà bộ Đại Bát Giả 600 quyển tinh gọn còn dài 300 chữ, rồi rút chỉ còn cô đọng trong 6 từ biến thành một lời chú có tính chất đặc biệt, linh ứng đến nỗi tâm kinh nói năng trừ nhất thiết khổ, chân thật, bất hư, mà không mang một ý nghĩa nào. Và ta hãy tưởng tượng, vì Bồ Tát cũng đang tung cửa chạy ra, reo lên.
Thiền sư Suzuki là một học giả có uy tín về thiền. Ông nghiên cứu rất sâu, và trong tài liệu của ông phát hiện những điều lý thú về tâm kinh. Ông nói bài chú kết thúc tâm kinh này luôn luôn được đọc theo lối không dịch nghĩa, làm như âm hưởng đích thực của lối dịch âm phạn có một tác động nhiệm màu. Nếu câu đó không sao hiểu nổi và chúng cứ để cho không hiểu, chúng càng khó hiểu thì uy lực màu nhiệm đằng sau lại càng có hiệu nghiệm. Rồi Suzuki kết: sự thực hình như toàn thể bản kinh được dứt ra vì câu thần chú đó và không có gì khác hơn.
Ngược lại, Osho giải thích ở góc độ khác. Theo ông, mật chú này không phải để tụng niệm, nó cần được hiểu toàn bộ thông điệp Bát Nhã, chỉ cần cô đọng trong một câu thôi, như một công thức, một công thức thần thông. Osho cho đây là một cái mẹo để giúp loại bỏ các bóng ma do mình gây ra. Ma là giả, mật chú cũng giả, nhưng có ích. Mật chú cần để loại bỏ ảo tưởng, loại bỏ ảo tưởng rồi thì cái còn lại là chân lý. Trực quan bắt đầu vận hành. Một người tưởng mình nuốt một con rắn vào bụng, sợ khiếp và suy sụp nặng. Đi bao nhiêu bệnh viện, bác sĩ vẫn không tìm ra, không chữa khỏi. Sau nhờ một ông thầy ra tay, thầy đợi bệnh nhân ngủ, lén bỏ con rắn vào mền. Khi bệnh nhân thức dậy, thầy liền đọc một câu thần chú ba la ba la gì đó. Rắn bò ra, bệnh nhân khỏe ngay tức khắc. Rắn là giả, sợ là tưởng, bệnh cũng không thật, bùa chú cũng không thật, nhưng có ích ở đây trong tình huống này.
Công thức bí mật, mật chú chỉ linh ứng dành cho một người đã được chuẩn bị. Khi nhìn thấy công thức E bằng MC bình phương thì một người chưa đi học chỉ phì cười. Người học rồi thì áp dụng hiểu nó, còn nhà vật lý học thì toát mồ hôi, ngã nón chào. Không tự dưng mà Einstein viết ra được công thức đó. Và viết cho ai? Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật gom lại trong một câu mật chú, linh chú, và được ca ngợi là rất sáng suốt, cao nhất, vô song, hẳn có ý nghĩa đã dành cho ai đó. Phật không triết lý suông, Phật không phải là triết gia mà là một y vương, không chỉ chữa cái đau mà còn chữa cái khổ của kiếp người, giúp người ta hết bệnh, bệnh thiệt và bệnh ảo, thoát khỏi sợ hãi, tham đắm, si mê, sân hận, ngờ vực để được hạnh phúc, được an nhiên, tự tại. Trong đời sống có biết bao người đang giúp đời, đang xây dựng hạnh phúc cho đời, cho nhân loại, bảo vệ môi trường, tạo yêu thương giữa người với người, người với vật, với muôn loài, với thiên nhiên. họ cũng là Bồ Tát một cách nào đó. Có điều bản thân họ đã thoát khỏi sợ hãi, tức vô úy, đã đạt đến tự tại tuyệt đối chưa? Họ cần một câu chú để nhắc nhở, để đừng quên. Và khi họ đọc câu chú đó, họ hiểu rõ cả một tiến trình hành thâm, ngũ uẩn giai không, vô thường, vô ngã, vô trí, vô đắc. Họ không đọc tụng ngây ngô. Mật chú do vậy là cần thiết như một công thức thần thông, một linh ngữ để nhắc nhở riêng cho kẻ hành thâm đó vậy.
Cú thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Chú, mật chú, linh chú, thực ra chỉ thiên với người này mà không thiên với người kia. Hai người yêu nhau thì một câu, một chữ của họ nói với nhau cũng thiên một cách kỳ diệu, mà người ngoài nghe cho là vô nghĩa, ngớ ngẩn, buồn cười. Với người này thì Yết Đế, Yết Đế sẽ linh, với người khác thì Gate, Gate sẽ linh hơn. Chỉ cần cái âm ngữ, âm hưởng là đủ có tác động nhiệm màu, chẳng cần hiểu nghĩa nữa. Cái âm Om chẳng hạn mà Hermann Hesse viết trong câu chuyện của dòng sông đâu có cần phải được dịch. Erika cũng vậy, dịch ra có khi lại ngây ngô, gây hiểu lầm, lệch ý. Như cái công thức E bằng MC bình phương, chỉ vắn tắt vậy nhưng đã là kết quả trọn đời nghiên cứu, tìm tòi của Einstein. Có thể chế tạo bom nguyên tử, giết người hàng loạt, mà cũng có thể tạo ra năng lượng hạt nhân phục vụ con người. Câu chú của Tâm Kinh cũng là một công thức. Nó nói nhiều điều mà không cần nói gì cả. Với người đã biết và người chưa biết, với người tu và hành ở mức độ này hay mức độ khác, ý nghĩa sẽ rất khác nhau. Suzuki cho rằng đó là sự phóng xuất giọt ra từ nội tâm của Ngài. Quán tự tại khi đã sang ngang dòng phủ định, một khi Ngài đi đến đích, kiệt sức và vô vọng, trí năng và xúc cảm hoàn toàn cùng tận, Ngài thực hiện bước nhảy tối hậu. Với sự phóng xuất đó, ngoại vật bừng sáng và quán tự tại đã tu tập Bát Nhã đến chỗ cuối cùng. Và quán tự tại đã reo lên như Archimedes đã reo. Rõ ràng chú không phải là chú, chú là kết quả của một hành trình tu tập dài lâu. Giác Khai nói, phải tham thiền chứ không tụng đọc, kiến tánh thành Phật, làm chủ mình, tự do, tự tại, tức là đạt đến bờ bên kia, bờ giải thoát. Bởi vì bên này là bờ mê, bên kia là bến giác. Bên này là buộc ràng, là đối đãi, là khổ đau, là sanh bệnh, lão tử. Vừa qua bên kia là tĩnh lặng, là vô ưu, vô úy, là giải thoát. Mà bờ mê bến giác thực ra cũng chỉ ở một nơi chốn đó thôi, còn tìm đâu nữa.
Câu linh chú mà quán tự tại 4 lần tán thưởng, uy lực to lớn, sáng suốt vô cùng, cao nhất, không gì sánh được, có nhiều cách dịch khác nhau.
Hán dịch âm tiếng Phạn: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.
Đoàn Trung Còn dịch nghĩa tiếng Việt là: Độ đi, độ đi, độ rốt ráo đi.
Tuệ Sĩ dịch: Đi qua, đi qua, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch: Qua rồi, qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả vượt qua bên kia rồi. Còn Osho thì: Vượt ra, vượt ra, vượt ra ngoài, vượt ra ngoài tất cả. Dù dịch cách nào thì ý nghĩa vẫn là một. Qua bờ bên kia, qua bờ bên kia rồi, reo vui, cái bè Bát Nhã là không. Chữ Hán viết trông giống như hình ảnh một người đang ngồi thuyền đi qua dòng. Không, không phải là vô, nhưng mà rồi cũng là vô. Vô ngã, vô trí, vô đắc. Ngộ được không thì kiến tánh. Thấy chân không cũng là thấy diệu hữu. vì không cũng là sắc, mà sắc cũng là không, lệch một bên nào thì thuyền cũng đắm.
Ngã không xấu, ngã cần thiết, trải qua vô vàn ngã mới đạt được tới vô ngã. Trong câu chuyện của dòng sông, Hermann Hesse cho Tất Đạt, từ người con Bà La Môn đến một sa môn tu sĩ, rồi con buôn dân chơi, để rồi trở thành kẻ chèo đò, kẻ giác ngộ. Đi từ có tới không, rồi từ không tới có, rồi lại từ có tới không nhiều lần như vậy, mới làm cho người độ kẻ khác đáo bỉ ngạn được. Hermann Hesse rõ ràng đã rất hiểu tâm kinh, có ý thức, có cái tôi, có suy nghĩ, có mơ ước, có muốn, có đắc thì có sợ hãi đi kèm. Càng sống cho tương lai, càng lo âu căng thẳng. Dĩ nhiên là vẫn phải có kế hoạch cho tương lai, nhưng không sống trong tương lai. Vượt qua được ngã thì đã vượt ra ngoài, vượt lên trên. Hạnh phúc sẽ mênh mông. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký cũng phải đẩy Đường Tăng rơi xuống dòng nước mới giải quyết được vấn đề. Trước đó có lẽ ông còn vướng nào giới, nào nhân duyên, nào thánh đế và cả cái chức quốc sư đại đường của chính ông.
Trong khi các triết gia Đông Tây Kim Cổ loay hoay với câu hỏi ngàn đời, ta là ai, từ đâu đến, để làm gì, đi về đâu, như Descartes băn khoăn, tôi suy nghĩ, vậy có tôi. Sartre than thở, tha nhân là tù ngục của tôi. Lão Tử trầm ngâm, đạo khả đạo phi thường đạo. Trang Tử ngậm ngùi, tôi hóa bướm hay bướm hóa tôi. Khổng Tử cũng kêu, thiên hà ngôn tai. Thì Phật Thích Ca những năm tháng vật vã kiếm tìm, bỗng tủm tỉm cười. Thì ra nó vậy đó, không khác được. Nó không sinh, không diệt, nó không nhơ, không sạch, nó không thêm, không bớt. Nó là không, nó kết tập lại rồi tan rã, rồi kết tập lại. Nước rồi bốc hơi, hơi rồi thành mây, mây rồi thành mưa, mưa rồi thành nước, lại bốc hơi. Sóng ầm ào dỗ, tan biến đi, rồi hình thành lại, vẫn cứ là đại dương. Lavoisier khẳng định năng lượng không mất đi, không sinh ra, nó chỉ chuyển hóa. Einstein thêm vào, vật chất là năng lượng là vật chất. Sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Bám cái sắc đã sai, mà bám cái không còn sai hơn. Bát nhã là bất nhị, nghĩa là tôi thích nói như vậy cho dễ nhớ. Bát nhã là bất nhị, thiền là thở. Nỗi sợ lớn nhất của kiếp người mà các triết gia nhiều khi không trả lời được, không thể trả lời được, là sự sống chết, sinh tử. Thì Phật đã trả lời, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, nói vậy đó. Như Lai, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Chẳng từ đâu tới, mà cũng chẳng đi về đâu, mà thoát ra ngoài sự sinh tử. Không còn sinh tử để mà sợ hãi. Một khi tâm đã không còn quái ngại, không gì cản trở được nữa rồi, thì vô hữu khủng bố, tâm trở nên trong sáng, tự nhiên, như trăng soi trên mặt hồ tĩnh lặng, một khi không còn làn sóng lớn, sóng nhỏ, sóng lăn tăn nào nữa. Khi không sợ hãi nữa, thì năng lượng của nỗi sự sợ hãi rất lớn, được chuyển hóa thành năng lượng của yêu thương, của an lạc.
Trong đời sống thường ngày, ta thấy khi không còn nghi kỵ, không còn ngờ vực ghen tuông, tham lam, sân giận, thì niềm vui tràn đến, ta thấy rộng lòng hơn, biết yêu thương hơn, biết tha thứ hơn. Và ta cũng được đáp lại như vậy. Nhìn mọi loài với con mắt thương yêu, từ nhãn thị chúng sanh, không dễ nếu bên trong ta chưa chuyển hóa hết năng lượng tham lam, sân giận, nghi kỵ thành năng lượng trung tính, rồi từ bi. Từ chưa đủ mà còn phải bi, yêu thương chưa đủ mà còn phải giúp đỡ, hỗ trợ. Sự thương yêu giúp đỡ này không phải là bố thí, vì bố thí là từ bên ngoài đưa cho, còn ở đây phải thắp sáng ngọn đèn của chính mình. Cái phát hiện lớn nhất của Phật có lẽ là ở chỗ đó, chỗ quay về chính mình, thay đổi chính mình. Tìm được sự thật rồi, sắc thái của Phật bỗng nhiên ung dung, tự tại, tủm tỉm cười hoài.
Trần Nhân Tông, vị vua thời nhà Trần của nước ta, là một thiền sư cũng tủm tỉm cười bảo: gia trung hữu bảo, hưu tầm mít, trong nhà có của báu rồi, thôi đừng tìm kiếm đâu nữa cho mệt. Phật không có ở chùa, cũng như sức khỏe không tìm thấy ở bệnh viện, ở đó chỉ có những người bệnh. Một vị sư cũng đã nói với tôi như thế: Phật cũng không có ở trên núi, Phật ở trong mỗi chúng ta. Khi thấy Phật trong ta rồi thì ở đâu cũng thấy Phật. Để đạt sự giác ngộ đó thật không dễ, không chắc có ai ngộ luôn một lèo suốt cả đời, trừ Phật Thích Ca. Nhưng chắc là Ngài cũng có lúc mệt mỏi vì phải hướng dẫn, dạy dỗ chúng sanh, đệ tử, phải lập ra bao nhiêu điều lệ này, nội quy nọ, cơ chế kia, phải trừng phạt kẻ lợi dụng đạo pháp, làm bậy, phải khen thưởng kẻ làm tốt, có công, rồi còn bao nhiêu kẻ ganh ghét, chực phá rối, bao nhiêu kẻ thù nghịch, bao nhiêu kẻ đến đòi tranh luận. Chắc Ngài có lúc cũng khổ, cũng bực mình, nổi giận, đổ quạo. Có lúc chắc Ngài muốn nhập Niết Bàn cho rồi, cho khỏe. Mà nghĩ lại, thương chúng sanh lại chịu khó ra đi giúp đời, giúp người. Do vậy mà chính Ngài cũng phải tu hoài, không lơ đễnh, và khuyên Quán Tự Tại Bồ Tát cũng phải tiếp tục tinh tấn. Không ai có thể là kẻ giác ngộ mà không tu, không tự sửa mình. Niết Bàn chỉ có trong cõi Ta Bà. Bồ Tát phải dấn thân vào đời, phải giúp đời với sự giác ngộ và lòng từ bi. Coi cách sống của Phật thì rõ đó là một nếp sống lành mạnh. Rồi bỏ dương quyền, rồi bỏ cuộc sống xa hoa, mỗi ngày đi bộ dài 3 giờ, ăn nhẹ, nhai kỹ, nhiều rau trái, nhiều chất xơ, nên chắc không bị tăng cholesterol, không bị cao huyết áp, bón, trĩ, tiểu đường, gút, gan nhiễm mỡ. Nằm nghỉ thì nằm nghiêng bên phải, để gan không đè lên dạ dày. Thở sâu và chậm, thở cơ hoành, thở bụng, tập trung vào hơi thở, thở chánh niệm. Cử chỉ lúc nào cũng khoan thai, hòa nhã, không hấp tấp. Luôn chánh niệm từ cách mặc áo đến cài khuy, nói năng chậm rãi, từ tốn, và luôn dùng lời từ ái, luôn mỉm cười với cái vui từ bên trong, cái an lạc từ bên trong. Như vậy, các kích thích tố cũng tự điều tiết, điều hòa, điều chỉnh. Mùa đông giữ ấm, mùa hè giữ mát. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, nghỉ. Không lo lắng cho tương lai, không nhớ tiếc chuyện quá khứ. Thế nhưng không phải là từ bỏ mọi nghĩa vụ, mà với lòng đại bi vẫn bươn chải 45 năm trời để đi đó đi đây giúp đời, mong cho mọi người cũng được thoát bao nỗi khổ đau, sợ hãi của kiếp người.
Bát Nhã không chỉ là tri thức, mà đòi hỏi phải thực hành, thay đổi điều kiện sống, môi trường sống, mà trước hết là cách sống ở bản thân mỗi người. Với cái nhìn Bát Nhã, mọi sự tranh chấp sẽ triệt tiêu. Tranh chấp với người cũng như tranh chấp với chính mình. Bởi đã vô ngã, vô trí, vô đắc, một cách giải stress tuyệt vời. Khi sắp tranh luận, sắp đấu khẩu, bị khiêu khích, bị chọc giận, thì Ngài thở và tập trung theo dõi hơi thở của mình, rồi bình tĩnh, mỉm cười, chậm rãi từ tốn trả lời. Khi tình huống căng thẳng, như khi Sariputra đến đòi tranh luận, Ngài chỉ đề nghị Sariputra ở lại chơi với Ngài 1 năm, không có gì phải hấp tấp, phải vội vã. 1 năm đó có lẽ là thời gian Phật dạy Sariputra hành thăm Bát Nhã. Dạy mà không cần dạy, với sẵn vốn tri thức bức bách tìm kiếm, tri thức vô vọng lâu nay, Sariputra đã chín mùi đến mức độ nào đó để sau khi gặp Phật thì bùng nổ. Phật đã truyền đạt tâm kinh cho ông. Đối với những đệ tử khác, có thể Ngài không truyền dạy tâm kinh vì chưa phải lúc. Vậy có thể hành thăm Bát Nhã hay sống tâm kinh với 2 điều kiện: có cái bức xúc về tri thức, có cái từng trải khổ đau trong cuộc sống và có một quãng thời gian nung nấu thực hành, thể nghiệm. Người trí thức trong thời hiện đại có thể dị ứng với tâm kinh ngay khi tiếp xúc. Hãy chờ đợi, đừng nóng vội, chờ có duyên may. Có bè đó nhưng cần có người chống, hoặc có bờm rồi cũng cần đợi cơn gió mới qua sông được, mới đáo bỉ ngạn được. Cả thế giới Tây Phương và cả Đông Phương hiện nay đang bị căng thẳng bởi những stress của thời đại, ngập trong kỹ thuật, trong môi trường sống đầy rẫy bất trắc, hận thù, luôn đòi hỏi tốc độ, thành công, tri thức, tuổi trẻ, sắc đẹp, ngày càng trở nên bế tắc đến nỗi tình trạng tự tử gia tăng, bệnh tâm thần phát triển. Các cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, mãi đem khổ đau lại cho kiếp người. Tâm kinh có thể cứu vãn, có thể độ chăng?